Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 4 gồm có: trước hết là thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô, kế đến là sứ điệp phục sinh và phép lành Urbi et Orbi. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô.
Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 4, Chủ nhật Phục sinh, Đức Hồng y Angelo Comastri đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 40.000 tín hữu. Bình thường, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Phục sinh, tuy nhiên vì vẫn còn yếu sau thời gian bệnh nặng, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho Đức Hồng y Angelo Comastri chủ sự thánh lễ này và đọc bài giảng của Đức Thánh Cha đã soạn. Ngài nói:
Maria di Maddala, vedendo che la pietra del sepolcro era stata rotolata via, si mise a correre per andare a dirlo a Pietro e Giovanni.
Khi thấy tảng đá lấp mộ đã bị lăn sang một bên, bà Maria Maddalena vội chạy về báo tin cho ông Phêrô và ông Gioan. Hai môn đệ này, sau khi nghe tin chấn động, cũng chạy vội ra khỏi nhà và như tin mừng thuật lại, cả hai người cùng chạy. Các nhân vật trong trình thuật phục sinh đều chạy. Cái chạy này một mặt diễn tả nỗi lo sợ rằng thi hài của Chúa Giêsu bị đem đi, nhưng mặt khác, cuộc chạy của Maria Maddalena, Phêrô và Gioan còn cho thấy khát vọng, sự thôi thúc của con tim, thái độ nội tâm của người đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Người đã sống lại từ cõi chết, vì thế không còn ở trong mộ nữa, phải tìm người ở nơi khác. Đây chính là sứ điệp phục sinh, phải tìm người ở nơi khác. Đức Kitô đã phục sinh, người đang sống, người không còn bị giam hãm trong sự chết, không còn bị khăn niệm bọc kín, và vì thế không thể nhốt người trong một câu chuyện đẹp để kể lại, không thể biến người thành một anh hùng của quá khứ hay tưởng tượng người như một bức tượng đặt trong viện bảo tàng. Nhưng trái lại, phải đi tìm người và vì thế chúng ta không thể đứng yên. Chúng ta phải lên đường, phải ra khỏi nơi mình đang ở để tìm người trong cuộc sống, tìm người nơi khuôn mặt anh chị em, tìm người trong những điều bình thường hàng ngày, tìm người khắp nơi trừ ngôi mộ trống đó. Luôn tìm kiếm người, bởi vì nếu người đã sống lại từ cõi chết, thì người hiện diện ở khắp nơi. Người đang ở giữa chúng ta, ẩn mình và tỏ mình ngay hôm nay nơi những người anh chị em chúng ta gặp gỡ trên đường đời, trong những hoàn cảnh bất ngờ và vô danh nhất của cuộc sống. Người đang sống và luôn ở cùng chúng ta, khóc những giọt nước mắt của người đau khổ và nhân lên vẻ đẹp của cuộc sống qua những cử chỉ yêu thương nhỏ bé của mỗi người chúng ta. Vì thế, đức tin phục sinh mở ra cho chúng ta một cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh và giúp chúng ta đón nhận người vào đời mình, không phải là một sự an bài tĩnh tại hay thỏa mãn những đảm bảo tôn giáo. Trái lại, sự phục sinh làm cho chúng ta phải chuyển động, thúc giục chúng ta chạy như Maria Maddalena và các môn đệ, mời gọi chúng ta có đôi mắt biết nhìn xa hơn để nhận ra Chúa Giêsu đứng hàng sống như Thiên Chúa vẫn tỏ mình và hiện diện hôm nay, vẫn nói với chúng ta, đi trước chúng ta, làm chúng ta ngỡ ngàng. Như Maria Maddalena, mỗi ngày chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác mất Chúa, nhưng mỗi ngày chúng ta cũng có thể chạy đi tìm người lần nữa, với xác tín rằng người sẽ để mình được tìm thấy và chiếu tỏa ánh sáng phục sinh của người trên chúng ta. Anh chị em thân mến, đây là niềm hy vọng lớn nhất của cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể sống kiếp người nghèo nàn, mong manh và đầy thương tích này khi biết bám víu vào Đức Kitô, bởi vì người đã chiến thắng sự chết, đang chiến thắng những bóng tối trong chúng ta và sẽ chiến thắng bóng tối của thế giới để đưa chúng ta vào sống với người trong niềm vui vĩnh cửu. Hướng về đích điểm này, như Thánh Phaolô nói, chúng ta cũng chạy, quên đi những gì ở đằng sau và hướng về phía trước. Chúng ta hãy nhanh chân lên đường để gặp Đức Kitô với bước chân hối hả của Maria Maddalena và của Phêrô và Gioan. Năm Thánh mời gọi chúng ta canh tân nơi mình hồng ân hy vọng này, đắm mình trong đó cùng với những đau khổ và bất an của mình, lan tỏa nó đến những người chúng ta gặp gỡ trên đường và trao phó tương lai cuộc đời cũng như vận mệnh nhân loại vào niềm hy vọng ấy. Vì thế, chúng ta không thể neo đậu trái tim mình trong những ảo tưởng của thế gian hay nhốt nó trong nỗi buồn. Chúng ta phải chạy, tràn đầy niềm vui. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu, tái khám phá ân sủng vô giá là được làm bạn hữu của người. Hãy để lời sự sống và chân lý của người soi chiếu hành trình của chúng ta. Nhà thần học Henry de Lubac đã nói, chúng ta chỉ cần hiểu điều này, Kitô giáo chính là Đức Kitô. Thực sự, không có gì khác ngoài điều đó. Trong Đức Kitô, chúng ta có tất cả. Và tất cả đó chính là Đức Kitô phục sinh, đứng mở ra cho cuộc đời chúng ta niềm hy vọng. Người đang sống, người hôm nay vẫn muốn đổi mới cuộc sống của chúng ta. Với người đứng chiến thắng tội lỗi và sự chết, chúng ta muốn thưa lên. Lạy Chúa, trong ngày lễ phục sinh, chúng con xin Ngài ban cho chúng con ơn này là được trở nên mới mẻ để sống sự mới mẻ vĩnh cửu. Lạy Chúa, xin gột rửa chúng con khỏi lớp bụi buồn tẻ của thói quen, mệt mỏi và vỡ mộng. Xin ban cho chúng con niềm vui được thức dậy mỗi sáng với đôi mắt ngỡ ngàng trước những màu sắc mới lạ của buổi bình minh, độc nhất và khác biệt với mọi ngày khác. Tất cả đều mới, lạy Chúa, không gì lặp lại, không gì là cũ. Anh chị em thân mến, trong niềm ngỡ ngàng của đức tin phục sinh, mang trong tim mọi khát vọng bình an và giải thoát, chúng ta có thể thưa: lạy Chúa, cùng Chúa, tất cả đều mới mẻ, cùng Chúa, tất cả lại bắt đầu.
Chúa Nhật ngày 20 tháng 4 năm 2025. Sau thánh lễ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện trên ban công chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để ban phép lành toàn xá Usbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Dù sức khỏe vẫn còn yếu, Đức Thánh Cha đã chào với lời chúc phục sinh.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Chúc mừng phục sinh. Sau đó, Đức Thánh Cha nhờ Đức ông Ravelli đọc sứ điệp phục sinh.
Cristo è risorto, alleluia. Oggi nella chiesa finalmente risuona l'alleluia.
Chúa Kitô đã phục sinh, alleluia. Hôm nay trong giáo hội, cuối cùng tiếng alleluia đã vang lên, truyền từ miệng này sang miệng khác, từ trái tim này đến trái tim khác. Và lời ca ấy khiến dân Chúa trên khắp thế giới rơi lệ vì sung sướng. Từ ngôi mộ trống ở Jerusalem, một tin tức chưa từng nghe đã đến với chúng ta. Đức Giê-xu, đấng bị đóng đinh, không còn ở đây nữa, người đã sống lại. Người không còn trong mộ, người là đấng hằng sống. Tình yêu đã chiến thắng hận thù, ánh sáng đã chiến thắng bóng tối, sự thật đã chiến thắng dối trá, tha thứ đã chiến thắng sự trả thù. Sự dữ chưa biến mất khỏi lịch sử nhân loại, nó sẽ còn đó cho đến ngày tận thế, nhưng nó không còn thống trị, không còn quyền lực trên những ai đón nhận ân sủng của ngày hôm nay. Anh chị em thân mến, đặc biệt những ai đang đau khổ và lo âu, tiếng kêu thầm lặng của anh chị em đã được lắng nghe, những giọt nước mắt của anh chị em đã được thu lại, không một giọt nào bị mất đi. Trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã gánh lấy mọi sự dữ của thế giới và bằng lòng thương xót vô biên. Người đã chiến thắng, người nhổ bỏ tính kiêu ngạo ma quỷ đang đầu độc lòng người và gieo rắc khắp nơi bạo lực cùng tham nhũng. Chiên Thiên Chúa đã chiến thắng. Vì thế, hôm nay chúng ta reo lên, Đức Kitô, niềm hy vọng của tôi đã sống lại. Vâng, sự phục sinh của Đức Kitô là nền tảng của niềm hy vọng. Từ biến cố này trở đi, hy vọng không còn là ảo tưởng. Không, nhờ Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, hy vọng không làm thất vọng. Spes non confundit. Và đó không phải là thứ hy vọng chạy trốn, nhưng là hy vọng dấn thân. Không phải là thứ hy vọng xa rời thực tế, nhưng là hy vọng đầy trách nhiệm. Những ai đặt hy vọng nơi Thiên Chúa sẽ đặt bàn tay yếu đuối của mình vào bàn tay lớn và mạnh mẽ của người, để được người nâng dậy và bước đi. Cùng với Đức Giê-xu phục sinh, họ trở thành những lữ khách của hy vọng, chứng nhân của sự chiến thắng của tình yêu, của sức mạnh không bạo lực của sự sống. Đức Kitô đã phục sinh. Trong lời loan báo này chứa đựng trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời chúng ta, một cuộc đời không được dựng nên cho sự chết nhưng cho sự sống. Lễ phục sinh là ngày hội của sự sống. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho sự sống và người muốn nhân loại được phục sinh. Trong mắt người, mọi sự sống đều quý giá. Sự sống của đứa bé trong lòng mẹ, cũng như sự sống của người già hay người bệnh, những người ngày càng bị coi là đồ bỏ đi của nhiều quốc gia. Bao nhiêu ý muốn gây chết chóc mà chúng ta thấy mỗi ngày trong những cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới. Bao nhiêu bạo lực chúng ta thường thấy ngay trong các gia đình, đối với phụ nữ và trẻ em. Bao nhiêu sự khinh miệt đôi khi dành cho những người yếu thế, những người bị gạt ra bên lề, những người di cư. Trong ngày này, tôi mong tất cả chúng ta hãy biết hy vọng và tin tưởng vào người khác một lần nữa, ngay cả những người không gần gũi với chúng ta hoặc đến từ những vùng đất xa xôi với phong tục, lối sống, tư tưởng, tập quán khác biệt với những gì chúng ta quen thuộc, bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Tôi mong chúng ta hãy tin tưởng một lần nữa rằng hòa bình là điều có thể từ mộ thánh, ngôi nhà thờ của sự phục sinh, nơi năm nay lễ phục sinh được cử hành cùng một ngày bởi người Công giáo và chính thống giáo. Xin cho ánh sáng hòa bình chiếu tỏa trên khắp đất thánh và toàn thế giới. Tôi gần gũi với những đau khổ của các tín hữu Kitô tại Palestine và Israel, cũng như toàn thể dân tộc Israel và dân tộc Palestine. Tôi lo lắng trước bầu không khí bài Do Thái ngày càng lan rộng khắp thế giới. Đồng thời, tôi nghĩ đến người dân và đặc biệt là cộng đoàn Kitô hữu ở Gaza, nơi cuộc xung đột khủng khiếp tiếp tục gây ra cái chết và tàn phá, tạo nên một tình cảnh nhân đạo tồi tệ và đáng xấu hổ. Tôi kêu gọi các bên tham chiến, hãy ngừng bắn, hãy thả các con tin và cứu giúp người dân, những người đang đói khát và khao khát một tương lai hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cộng đồng Kitô hữu ở Liban và Syria, trong khi đất nước Syria này đang trải qua một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, mong muốn sự ổn định và được tham gia vào vận mệnh của quốc gia mình. Tôi kêu gọi toàn thể hội thánh hãy đồng hành với các tín hữu Kitô ở vùng Trung Đông yêu dấu bằng sự quan tâm và lời cầu nguyện. Tôi cũng đặc biệt nghĩ đến người dân Yemen, những người đang phải trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tồi tệ nhất thế giới do chiến tranh. Và tôi mời gọi mọi người hãy tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại xây dựng. Xin Chúa Kitô phục sinh tuôn đổ hồng ân bình an phục sinh trên Ukraine đang bị tàn phá và khích lệ tất cả các bên liên quan tiếp tục nỗ lực để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trong ngày lễ này, chúng ta hãy nghĩ đến vùng Nam Caucasus và thực thi một hiệp định hòa bình chung cuộc giữa Armenia và Azerbaijan, dẫn đến sự hòa giải mong đợi từ lâu trong khu vực. Xin ánh sáng phục sinh khơi dậy những ý tưởng hòa hợp ở vùng Tây Bancas và nâng đỡ các nhà lãnh đạo chính trị trong nỗ lực ngăn chặn leo thang căng thẳng và khủng hoảng, cũng như các đối tác trong khu vực, trong việc loại bỏ những hành vi nguy hiểm và gây bất ổn. Xin Chúa Kitô phục sinh, niềm hy vọng của chúng ta, ban bình an và an ủi cho các dân tộc châu Phi là nạn nhân của bạo lực và xung đột, đặc biệt ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan, Nam Sudan, và nâng đỡ những ai đang đau khổ vì căng thẳng ở vùng Sahel, sừng châu Phi và vùng Hồ Lớn, cũng như các tín hữu Kitô ở nhiều nơi không thể tự do tuyên xưng đức tin của mình. Không thể có hòa bình ở nơi không có tự do tôn giáo hoặc nơi không có tự do tư tưởng và ngôn luận, cũng như sự tôn trọng ý kiến của người khác. Không thể có hòa bình nếu không có giải trừ quân bị thực sự. Nhu cầu của mỗi dân tộc trong việc bảo vệ chính mình không thể biến thành một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu. Ánh sáng phục sinh thúc giục chúng ta phá bỏ những rào cản gây chia rẽ và mang theo hậu quả chính trị và kinh tế nặng nề. Nó thúc giục chúng ta quan tâm đến nhau, tăng cường tình đoàn kết lẫn nhau và nỗ lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi con người. Trong thời điểm này, xin đừng thiếu sự giúp đỡ của chúng ta đối với người dân Myanmar, vốn đã chịu đựng nhiều năm xung đột vũ trang, nay đang đối mặt với hậu quả của trận động đất tàn khốc ở Sagaing với lòng can đảm và kiên nhẫn. Một thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và gây đau khổ cho vô số người sống sót, trong đó có trẻ em mồ côi và người già. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và người thân của họ và chân thành cảm ơn tất cả những tình nguyện viên quảng đại đang tham gia cứu trợ. Lời thông báo về lệnh ngừng bắn từ nhiều phía ở đất nước này là một dấu hiệu hy vọng cho toàn thể Myanmar. Tôi kêu gọi tất cả những ai có trách nhiệm chính trị trên thế giới đừng nhượng bộ trước logic của nỗi sợ hãi đóng kín, nhưng hãy sử dụng các nguồn lực sẵn có để giúp đỡ người nghèo, chống lại nạn đói và hỗ trợ các sáng kiến thúc đẩy phát triển. Đây mới là những khí cụ của hòa bình, những thứ xây dựng tương lai thay vì gieo rắc cái chết. Xin đừng bao giờ đánh mất nguyên tắc nhân đạo làm trụ cột cho hành động hàng ngày của chúng ta. Trước sự tàn bạo của những cuộc xung đột nhắm vào thường dân vô tội, tấn công trường học và bệnh viện cùng các nhân viên cứu trợ nhân đạo, chúng ta không thể quên rằng những mục tiêu bị tấn công không phải là đồ vật, mà là những con người có linh hồn và nhân phẩm. Và trong năm thánh này, xin cho lễ phục sinh cũng là dịp thuận tiện để phóng thích các tù nhân chiến tranh và tù nhân chính trị. Anh chị em thân mến, trong lễ phục sinh của Chúa, sự chết và sự sống đã đối đầu trong một cuộc chiến kỳ diệu, nhưng giờ đây Chúa sống mãi mãi. Và ban cho chúng ta niềm xác tín rằng chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào sự sống không bao giờ tàn lụi, nơi sẽ không còn tiếng súng đạn và vang vọng của tử thần. Chúng ta hãy phó thác cho người đấng duy nhất có thể đổi mới mọi sự. Chúc mọi người một lễ phục sinh an lành. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã ban phép lành toàn xá.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Vatican cập nhật các quy định về ý lễ, cho phép gộp ý lễ nhưng với những điều kiện nghiêm ngặt.
Vatican, ngày 13 tháng 4, Bộ Giáo sĩ đã ban hành một sắc lệnh cập nhật các quy định của Giáo hội liên quan đến việc gộp các ý chỉ thành lễ, đưa ra các quy định rõ ràng hơn để đảm bảo sự minh bạch, đúng đắn và tôn trọng ý nguyện của các tín hữu.
Sắc lệnh đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào Chủ nhật lễ lá ngày 13 tháng 4 vừa qua và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào Chủ nhật Phục sinh ngày 20 tháng 4 tới đây. Tài liệu liên quan đến một trong những cách cụ thể nhất các tín hữu tham gia vào đời sống của giáo hội. Việc xin lễ cầu nguyện cho người sống hoặc đã qua đời, một thực hành rất cổ xưa, được xây dựng dựa trên động lực mục vụ và thiêng liêng. Nhờ thực hành này, qua việc dâng lễ, các tín hữu muốn kết hợp chặt chẽ hơn với hy tế thánh thể, bằng cách thêm vào đó hy tế của chính mình và cộng tác vào các nhu cầu của giáo hội, và đặc biệt là góp phần hỗ trợ các thừa tác viên thánh của giáo hội. Như vậy, các tín hữu kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô, đấng hiến mình và theo một nghĩa nào đó, được tháp nhập sâu xa hơn vào sự hiệp thông với người, theo một thực hành không chỉ được giáo hội chấp thuận mà còn được cổ võ. Sắc lệnh, tích hợp giáo luật và các quy định đã có trong sắc lệnh Mos Unigite năm 1991, nhắm bảo vệ phẩm giá của thánh lễ, cổ võ sự minh bạch hơn và sự tin tưởng của các tín hữu vào cách giáo hội quản lý các của lễ của họ. Theo các quy định được cập nhật, các hội đồng các giám mục của giáo tỉnh có thể cho phép các linh mục nhận nhiều bổng lễ từ các tín hữu khác nhau, cộng dồn và dâng chung trong một thánh lễ duy nhất, được cử hành với một ý lễ tập thể duy nhất, với điều kiện là tất cả những người xin dâng lễ đã được thông báo rõ ràng và tự nguyện đồng ý. Sắc lệnh cũng hạn chế việc thường xuyên cử hành các ý lễ tập thể như vậy, nhằm mục đích bảo tồn mối liên hệ chuẩn mực giữa mỗi bổng lễ và một cử hành thánh lễ riêng biệt. Sắc lệnh cũng nói rằng linh mục có thể dâng theo nhiều ý chỉ, ngay các ý chỉ tập thể, nhưng chỉ được phép giữ lại hàng ngày một bổng lễ cho một ý lễ duy nhất trong số những bổng lễ đã nhận. Sắc lệnh cũng tái khẳng định rằng các bổng lễ không bao giờ được coi là giao dịch thương mại, trong khi lưu ý rằng các hành vi như vậy sẽ cấu thành tội mại thánh, hành vi mua bán hoặc bán những điều thánh thiêng và bị cấm. Sắc lệnh cũng lưu ý việc phân biệt và cấm thay thế giữa ý xin lễ được cử hành trong thánh lễ với việc tưởng nhớ đơn giản trong buổi cử hành phụng vụ lời Chúa hay trong một thời điểm của cử hành thánh thể, và xem các hành vi như vậy là bất hợp pháp nghiêm trọng. Tài liệu giải quyết thách thức ngày càng tăng về tình trạng thiếu giáo sĩ ở nhiều khu vực, khiến việc cử hành thánh lễ theo tất cả các ý lễ được xin trở nên khó khăn, trong khi vẫn giữ được ý nghĩa thiêng liêng của ý lễ. Các giám mục được yêu cầu phải hướng dẫn giáo sĩ và tín hữu một cách thích hợp về các quy định này và lưu giữ hồ sơ chính xác về các thánh lễ, ý lễ và bổng lễ. Sắc lệnh khuyến khích các linh mục nên cử hành thánh lễ theo ý chỉ của tín hữu, đặc biệt là những người nghèo nhất, và khuyến khích các giám mục giáo phận chuyển các ý lễ không được cử hành hết đến các giáo xứ hoặc vùng truyền giáo có nhu cầu, thúc đẩy sự liên đới trong giáo hội hoàn vũ.
Đền thờ Thánh Phêrô triển khai kế hoạch sơ tán mới để đảm bảo an toàn cho khách hành hương.
Vatican, vào ngày 11 tháng 4, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Roma để trình bày công việc trùng tu cũng như việc triển khai công nghệ và an ninh, bao gồm cả kế hoạch sơ tán mới được thực hiện bên trong đền thờ Thánh Phêrô.
Nhờ sự phối hợp giữa Cục Cứu Hỏa Ý và Phủ Thống đốc Thành Vatican, một kế hoạch sơ tán mới cũng đã được thiết lập. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, giải thích tại cuộc họp báo rằng Mục đích của công trình này là tôn trọng đức tin của những người hành hương và du khách đi qua cửa đền thờ. Mỗi năm có khoảng 12 triệu lượt người thăm viếng đền thờ. Do đó, theo Đức Hồng Y Gambetti, cần phải đảm bảo an ninh và làm cho mọi người cảm thấy được bảo vệ. Vì vậy, kế hoạch di tản mới tại đền thờ là biểu hiện cụ thể của mối quan tâm mục vụ chăm lo đến thiện ích của mọi tín hữu và du khách. Đức Hồng Y nhận định rằng, việc quản lý và sắp xếp hợp lý hơn các luồng đi sẽ đảm bảo sự thoải mái và an toàn hơn. Ông Stefano Marcella, Giám đốc Trung tâm Canh tân Công nghệ và Nguồn lực Hậu cần của Cục Cứu hỏa Ý, cũng tham gia buổi họp báo hôm 11 tháng 4, đã nhấn mạnh rằng kế hoạch khẩn cấp mới này được thiết kế nhằm giảm thiểu rủi ro trong những tình huống quan trọng, cả trong các sự kiện tôn giáo của năm thánh và những ngày có lượng khách hành hương và khách du lịch cao và liên tục. Ông cho biết các hoạt động đào tạo sẽ được thực hiện thông qua cuộc nghiên cứu toàn diện về các tuyến đường sơ tán bên trong đền thờ. Công việc bắt đầu khi nhân viên Cục Cứu hỏa Quốc gia sử dụng hệ thống máy quét laser có độ chính xác cao để tạo ra thiết kế ba chiều với độ chính xác đến từng mm của hầu hết toàn bộ đền thờ. Ông Marcella giải thích thêm rằng, sau đó, phần mềm chuyên dụng được sử dụng để mô phỏng hành vi chi tiết của con người và các đặc điểm môi trường, cho phép chúng tôi phân tích tính lưu động của chuyển động hướng tới lối thoát hiểm và xác định các điểm quan trọng có thể làm chậm quá trình sơ tán trong trường hợp khẩn cấp, cũng như xác định các khu vực xảy ra tình trạng tắc nghẽn nguy hiểm. Trong số các khía cạnh chính mà việc nghiên cứu cho thấy, việc loại bỏ các rào cản vật lý và không chính thức là cần thiết. Điều này dẫn đến việc thay thế các bậc thang dốc bằng các con đường dốc thoai thoải nhằm giảm thiểu rủi ro và giúp mọi người có thể đi vào đền thờ dễ dàng hơn, bao gồm cả những người khuyết tật hoặc có khả năng vận động hạn chế. Những sửa đổi được đề xuất cũng làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để sơ tán khỏi đền thờ, cải thiện đáng kể các quy trình trước đây. Mục tiêu là biến một không gian lịch sử nhưng phức tạp thành một nơi an toàn hơn cho hàng triệu tín hữu và du khách hàng năm bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến và các kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ.
Israel chỉ cấp giấy phép cho 6.000 Kitô hữu Palestine ở bờ Tây đến tham dự lễ phục sinh tại các nơi thánh.
Israel, cha Ibrahim Fantas, đại diện dòng Francisco tại Thánh Địa, chia sẻ với hãng tin Seer rằng phục sinh năm nay, chính quyền Israel chỉ cấp 6.000 giấy phép chỉ cho một tuần cho các Kitô hữu Palestine ở bờ Tây đến tham dự các nghi lễ tuần thánh tại các nơi thánh ở Thánh Địa.
Cha Fantas cho biết con số này thấp hơn rất nhiều so với con số 50.000 Kitô hữu ở bờ Tây mong muốn chia sẻ đức tin của họ tại các nơi thánh. Cha nói rằng cha rất thất vọng vì số giấy phép được cấp quá ít ỏi. Cha Fantas là người phụ trách việc xin cấp các giấy phép cho Kitô hữu ở khu vực Bethlehem. Cha cho biết cha đã nhấn mạnh với chính quyền Israel để họ cấp nhiều giấy phép hơn. Cha nói, chúng tôi cần gặp gỡ và cầu nguyện cùng với một cộng đồng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đau khổ của chiến tranh. Các Kitô hữu ở bờ Tây bị nhiều hạn chế về quyền tự do đi lại và đang chờ đến kỳ lễ phục sinh để có thể đến Jerusalem cầu nguyện tại mộ thánh và ở những nơi tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta. Nhưng cho đến nay, mặc dù đã có một số cuộc họp, thậm chí ở cấp cao, chúng tôi vẫn chưa thể xin được các giấy phép khác. Cha Fantas nhắc lại rằng Jerusalem là trung tâm của cuộc xung đột Israel-Palestine mà thế giới coi giải pháp cho cuộc xung đột này cũng là giải pháp cho nhiều cuộc xung đột khác. Cha nói thêm rằng tại Jerusalem đang tồn tại những mâu thuẫn của nhân loại. Cha giải thích, trong bán kính vài trăm mét vuông với các nơi thánh dành cho Kitô hữu, người Do Thái và người Hồi giáo, họ lắng nghe những giọng nói, bài hát và lời cầu nguyện khác nhau nhưng tương tự nhau và đồng thời trong cùng một thành phố, lòng thù hận ngăn cản quyền tuyên xưng đức tin của người khác. Điều này, theo cha, càng rõ hơn trong năm nay khi vào ngày 20 tháng 4 trong ngày lễ phục sinh, các Kitô hữu như Công giáo và Chính thống giáo cùng nhau kỷ niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, thì cùng ngày này cũng là lễ bê sắc, lễ vượt qua của người Do Thái, kỷ niệm ngày giải phóng người Do Thái khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập. Cha nhận xét, sự trùng hợp của những ngày lễ quan trọng này là điều không thường gặp và trong bối cảnh lịch sử hiện tại, nó có thể và phải là một cơ hội duy nhất. Jerusalem là một thành phố bị chia cắt bởi bạo lực, là thành phố hứa hẹn sự sống đức tin, lại là thành phố gây ra cái chết của tâm hồn. Chúng ta không thể quen với bạo lực trong khi vẫn nhìn thấy vẻ đẹp của các nơi thánh, nơi chúng ta bước đi và lặp lại những lời hứa của Chúa Kitô. Những người sống ở thánh địa không thể trung lập, vắng mặt hoặc thờ ơ.
Các lãnh đạo của Hội đồng Thế giới các giáo hội kêu gọi cử hành một ngày lễ phục sinh chung lâu dài.
Thụy Sĩ, lễ phục sinh năm nay là một trường hợp đặc biệt bởi vì tất cả các giáo hội Kitô, Đông Phương cũng như Tây Phương đều sẽ cử hành lễ phục sinh vào ngày 20 tháng 4. Nhân sự kiện này, các lãnh đạo Hội đồng Thế giới các giáo hội đang kêu gọi để việc cử hành lễ phục sinh cùng một ngày trở thành cố định như một dấu hiệu rõ ràng của sự hòa giải và là biểu hiện cụ thể của sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện.
Năm 2025 này, tất cả các giáo hội Kitô sẽ cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày, ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, đây là một ngoại lệ chỉ xảy ra vài năm một lần. Vì giáo hội chính thống giáo không tham gia vào cuộc cải cách lịch dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 vào năm 1582, nên các giáo hội Đông và Tây thường cử hành lễ phục sinh vào những ngày khác nhau. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, các lãnh đạo của Hội đồng Thế giới các giáo hội kêu gọi một ngày lễ phục sinh chung cố định cho tất cả các Kitô hữu. Mục sư Jerry Pillay của Giáo hội Tin lành Cải cách, Tổng thư ký và Giám mục Tin lành Luther Henrik Bedforstrom, người điều hành Ủy ban Trung ương của Hội đồng Thế giới các giáo hội, đã nhấn mạnh trong sứ điệp được công bố tại Geneva vào ngày 11 tháng 4. Lẽ nào chúng ta không thể luôn luôn cử hành lễ phục sinh, trọng tâm của đức tin của chúng ta vào cùng một ngày sao? Đó sẽ là một dấu hiệu rõ ràng của sự hòa giải và là biểu hiện cụ thể của sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện. Nó cũng sẽ khuyến khích chúng ta chung lớn hơn, một lập trường chung cho sự thật và một dấn thân chung cho công lý, hòa bình và hòa giải. Trong khi than phiền về tình trạng xung đột và chiến tranh giữa các dân tộc và các quốc gia trên thế giới, khi sự tuyệt vọng có vẻ mạnh hơn hy vọng và sự chia rẽ dễ thấy hơn sự hiệp thông, Đức Giám mục Bedforstrom và Mục sư Pillay nhấn mạnh rằng các giáo hội không được từ bỏ, nhưng được kêu gọi làm chứng một cách can đảm với niềm vui và chung tiếng nói. Loan báo sự phục sinh có nghĩa là chống lại quyền lực của sự chết. Tin vào đấng phục sinh có nghĩa là truyền đạt một niềm hy vọng sống động, một niềm hy vọng không bị trì hoãn nhưng hiện diện và tích cực, hoạt động trong cuộc sống, trong hành động và trong thế giới của chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.